Thưa đại chúng, là mình còn mắc nợ các vị cái bài kệ này, hai câu cuối đó là bao giờ thuần tánh ăn sai, bao giờ thuần tánh ăn sai. Roi vàng vứt bỏ mà mày vẫn ngoan, tương tương mục đắc thuần hòa giả, tức là mình chăm sóc nó, mình quản lý nó, mình chăn nó đến cái lúc mà nó thuần tánh, nó không còn hung hăng nữa đó. Thì cái roi và dây dàm, các vị biết cái từ dây dàm nha, dây buộc bò đó, dây dàm bỏ đi rồi mà nó vẫn ngoan, đó là nội dung của cái bài thi kệ mà chúng ta học buổi sáng. Giờ xong rồi ha, xóa đi. Có một bài thi kệ rất là hay, đó là bài kết của bài khuyến tu của vua Trần Thái Tông. Thưa các vị, Trần Thái Tông, cái bài này ai cũng nên học hết. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên đó. Chữ Hán nó là cư trần, trần lạc đạo thả tùy duyên. Cư trần tức là ở giữa cuộc đời này, lạc đạo là vui với đạo, thả này nó có hàm nghĩa là hải, nhậm vận theo duyên thôi, tức là tùy duyên, không có cưỡng cầu. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên, khốn tắc miên. Miên có nghĩa là ngủ, san có nghĩa là ăn, cơ là đói, đói thì ăn. Chữ hề này nó là một tiếng đệm thôi, hề là như tiếng à của mình vậy đó, tiếng đệm cuối âm nữa. Khốn là mệt mỏi thì ngủ. Cái này thì không học cũng làm được. Đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, cơ tắc san hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Mình giải thích trước là mình chép cái bản dịch của ông cụ Trúc Lâm cho các vị học thuộc lòng. Cư trần tức là ở giữa cuộc sống này, ở ngay trong đời sống gia đình của các vị, chứ không phải là cần phải chạy vô trong già lam xuất gia làm ni cô, hay là ở giữa đời sống gia đình mình bề bộn đó. Nhưng mà an vui với đạo, tức là có được năng lực thực tập, và tùy vào cái duyên của từng người khéo sắp xếp thôi. Ví dụ như cái duyên của các vị đó là người lãnh trách nhiệm là nuôi ba bốn đứa con, nuôi thêm 5-7 đứa cháu ngoại nữa, thì làm thế nào trong cái điều kiện như vậy mà mình vẫn an vui được, thì người đó thông minh. Ở kỳ thực cái điều này khó hay là dễ vậy? Nếu các vị thấy cái đó là nỗi nhục nhằn, cái đó là sự phiền muộn, thì là phiền muộn ạ. À, còn các vị thấy đây là cái việc cần phải làm do vì lòng thương, do vì muốn cống hiến, chứ không phải là trách nhiệm bổn phận gì hết. Cũng là nuôi con, thế nhưng mà người ta nuôi, người ta cảm thấy là có một đứa con để nuôi dưỡng là một hạnh phúc. Thì thưa các vị, chuyện nó nhà tới là. Còn nếu ta nghĩ rằng đây là những của nợ mà mình phải trả, thế thì nó nặng nề vô cùng, làm mọi việc bằng cái tâm thức nó bực bội khó chịu. Cũng sự việc đó, Nhưng mà cái vị làm bằng cái tâm thức là vị tha, thương yêu. Có được một người để mình thương, có được người để mình chăm sóc, hoặc là có một người càm ràm để mình tu thì mình cũng mừng rồi đó. Có khi kiếm không ra nghe. Có khi cuộc đời người ta vô cùng cô đơn, kiếm một người làm khó mình không ra đâu. Thế thì thưa các vị, tùy cái quan niệm của các vị đổi cái đầu lại. Tức là đổi cái quan niệm đời sống. Thế thì mọi việc nó nhẹ, chứ không phải là mọi việc nó đều nặng như ta nghĩ. Do vậy, có người ở giữa trần lao này, họ bề bộn ngàn vạn việc, nhưng họ vẫn hạnh phúc. Họ vẫn là người có đời sống hướng thượng, chứ không phải là họ chìm trong phiền não. Có những người thì đời sống họ không có chi để phiền não hết. Đúng ra là vậy. Thế nhưng mà họ cũng kiếm được ngàn vạn việc để buồn phiền, để chê trách, để phiền não. Cái quan trọng là tâm của ta đổi hay không đổi. Tâm mà không đổi thì mình bước vào thế giới nhà chùa, mình xuất gia thì nó cũng vô vàn điều phiền muộn, chứ không phải là hạnh phúc gì đâu. Rồi mình trốn già la, mình nghĩ rằng nơi đó đông đảo các thầy, nơi đó này lợi này danh này ganh tị, nào là đủ thứ chuyện phiền muộn, mình trốn vô rừng thì nó lại gặp phiền não trong rừng. Nào là thú chạy, nào chim kêu, nào gió lòng, mình cũng bực chứ có phải sung sướng gì đâu. Rồi đêm ngủ không yên mình cũng bực mình. Nào lạnh, nào muỗi, nào thời tiết bất thường, nào kiếm cái ăn cái mặc rất là khó. Thế thì khi lòng phiền não thì ở đâu cũng phiền não. Khi mình đổi quan niệm thì nó đã cho mình một cái hướng an lạc hạnh phúc 50% rồi. 50% cộng với năng lực hiểu biết chánh pháp tu nữa thì các vị thành đạt được vị hiền nhân như cuộc đời, thành đạt vị thánh ngay cuộc đời rồi đó. Cho nên ở đời nhưng mà vui được với đạo là do vì các vị biết tùy vào nhân vào duyên của đời sống mình khéo sắp xếp thôi. Đói đến thì ăn, cơ tác san hề, đói đến thì ăn mà mệt thì nằm duỗi chân ngủ thôi. Mọi việc thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu là những cái quá khứ nó đã đi qua, các vị không sửa lại được. Ví dụ như những lầm lỗi vụng về, nó đã đi qua từ năm trước rồi, bây giờ mình có trách cứ buồn phiền ân hận thì các vị đâu làm cách gì sửa được. Những cái tương lai thì nó vẫn còn chưa tới. Ví dụ như cái chuyện ngày mai thì ngày mai nó mới đến thôi, chứ còn ngay bây giờ thì thưa các vị, làm sao các vị lôi cái chuyện ngày mai để lo toan được và sắp xếp được. Ta có thể sắp xếp ngàn vạn việc nhưng mà sự việc nó xảy ra không hề theo ý muốn của ta đâu. Do vậy cho nên người thông dong đó là người đối diện xử lý hoàn cảnh ngay hiện tiền trước. Và cái điều kỳ lạ là ngay phút giây hiện tại mà các vị tu tập, các vị xử lý được nó thì các vị chuyển được phiền não của quá khứ, các vị định hướng được cái hướng tươi đẹp của tương lai. Đời sống ta nó không phải có mặt trong quá khứ, nó cũng không có mặt ở tương lai, mà nó có mặt ngay phút giây hiện tiền này. Ta tiếp xúc với đời sống ngay phút giây thở vào thở ra thôi, chứ còn không phải tiếp xúc trong quá khứ. Rồi cái chuyện rất dễ hiểu, các vị nhìn cái chiếc xe của các vị nó đi 1.000 dặm dài, nhưng mà cái chỗ tiếp xúc duy nhất của nó với đất thì rất ít, phải không? Trên bánh xe thôi. Dù nó có thể chạy bao nhiêu lâu, nó chạy bao nhiêu nghìn dặm, thế nhưng mà cái nơi tiếp xúc duy nhất để nó tiến về phía trước, lui về phía sau, nó chỉ nằm ngay chỗ bánh xe thôi chứ không khác. Quy lại đời sống ta, thưa các vị, ta sống 100 năm, 200 năm, hoặc ta sống 50 năm, cái khả năng tiếp xúc đời sống của ta nó chỉ xảy ra ngay bây giờ, chứ nó không phải xảy ra trong quá khứ và nó không xảy ra trong tương lai. Và mình lặp lại, mình biết sống thì ngay bây giờ mình tiếp xúc vô cùng là viên mãn với đời sống, từng sát na, từng hơi thở vào ra thì lòng mình nó tràn đầy hạnh phúc. Ngay bây giờ ở đây thì ta chuyển được quá khứ buồn phiền bất an hối hận của ta, và ta cũng định hướng được trong tương lai của ta. Và cái điều này thật hay là giả đây? Thưa rất thật. Tại vì khi các vị sống viên mãn được, các vị an trú được trong cái chánh niệm hiện tiền để nhận biết sáng bừng ngay phút giây hiện tiền á, thì những cái u buồn của quá khứ nó không có tràn về. Nếu nó có tràn về, nó cũng không có cách gì xâm lấn đời sống các vị được. Các vị chỉ sống trọn vẹn với cái năng lực nhận biết chói sáng hiện tiền, thì những buồn vui quá khứ nó không có cơ hội nó gợi lại trong tâm thức các vị. Các vị không có lui về quá khứ để trìu mến những nỗi niềm buồn giận của mình để làm đầy lòng mình. Mình sống ngay hiện tiền với năng lực chánh niệm sáng tỏ, thì lòng mình nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Mình không có cái nhu cầu là phải trầm tư gác tay lên trán nhớ về quá khứ để làm cái việc chi gọi là nuôi dưỡng nỗi buồn phiền muộn gì cả. Mình cũng không cần toan tính gì chuyện tương lai, chuyện tương lai nó sẽ tự xảy ra thôi. Thế thì chỉ cần nắm phút giây hiện tiền, thì người đó, thưa các vị, rất là giản dị, là khi nào mệt thì họ ngồi nghỉ, khi nào đói thì họ ăn. Họ không có cái chuyện là ăn hôm nay rồi nghĩ tới là chút nữa có gì ăn đâu, và không hề nghĩ đến cái chuyện là phải làm việc nọ việc kia. Xa hơn là không có tính cái chuyện là đoạt lợi tranh danh, không có tính cái chuyện là lôi buồn khổ của quá khứ về để gặm nhấm lòng mình. Họ an trú ngay sát nay hiện tiền, cho nên họ đối diện với những cái xảy ra ngay tức khắc, họ giải quyết nó thôi, gọi là cơ tắc san hề khốn thất niên. Chứ mình đừng nghĩ là người tu thiền như thế này thì thuộc về dạng người không biết lo xa. Không phải. Mà nói đến cái việc chúng ta an trú trong pháp hành trì, cái chuyện toan tính tương lai thì ai cũng phải làm. Cái chuyện sắp đặt đời sống mình là việc tất nhiên thôi. Thế nhưng cái bệnh của chúng ta là khi sắp đặt xong rồi mình không chịu để nó xuống. Mình làm cái chi? Gọi đi, gọi về, gọi đi, gọi về. Cũng việc đó. Nghĩ suy xong rồi không chịu đặt nó xuống để cho lòng thảnh thơi, mà mình lâu lâu lại gợi nó lên, gợi nó về, trong khi cái chuyện ngày mai thì nó vẫn còn chưa tới, mà hôm nay lo bấn loạn cả lên, thế thì mình rất vụng về, thưa các vị. Và đây là cái dạng tâm hành ai cũng có cả, thưa các vị. Là năm mình ở Việt Nam mới làm trụ trì cái chùa, công an đưa giấy tới mai mời thầy lên phường làm việc. Thì cái chuyện ngày mai thì mai nó mới xảy ra. Thì đúng 10 giờ ngày hôm sau đó thì mình cứ xách cái mạng lên đó, rồi người ta làm chi thì chuyện của người ta. Chứ còn hôm nay họ mới có gọi thôi mà đâu đã gì đâu mà lo bấn loạn cả lên. Thế mà từ cái lúc nhận được cái giấy mời cho tới ngày hôm sau là một cực hình đó. Tới chừng lên tới công an rồi thì chuyện đó là không còn lo lắng nữa, tại việc nó đụng mặt rồi. Nhưng mà cái nỗi lo nó lại phát sinh lúc mình nhận cái giấy mời. Không biết cái chuyện gì xảy ra đây, và cái đầu mình nó luôn quay cuồng về cái chuyện đó. Thì các vị hình dung là cái ví dụ ấy nó rất giống tình trạng của chúng ta. Cái chuyện ngày mai thì còn chưa đến, thế nhưng mà hôm nay ta đã bấn loạn cả lên. Ta mất thì giờ vô cùng khi chuyện chưa tới. Rồi tới chuyện cái chuyện tới rồi thì dường như là nó không giống gì với cái toan tính của ta cả. Thế rồi mình đối diện trực tiếp với cái chuyện này thì tâm của mình nó không đặt ngay chuyện này, mà nó lại chạy tới phía trước, nó toan tính cái chuyện sẽ xảy ra nữa. Tức là tâm mình nó luôn chạy phía trước mình rất là xa, để nó tìm mọi cách lo lắng nè, bồn chồn nè, bất an nè, phiền muộn nè. Có phải vậy không? Chứ còn nếu ngay hiện tiền á, thì cái lo lắng, cái phiền muộn nó đến với các vị thì nó nhẹ tên, các vị giải quyết rất là dễ. Có một lần mình đi về Việt Nam, mình mang những cái sách vở rất là hay. Mình nghĩ rằng cái sách vở này mà nếu hải quan mà nó có lượm đi thì nó sẽ cảm ơn mình, nó cho tiền mình lại nữa. Tại vì đây là loại sách hay về lịch sử, về những cái thông tin rất là cần thiết. Và chính phủ Việt Nam lúc đó mình nó lấy được cái cuốn sách đó nó đọc thì nó phải tặng tiền mình. Ví dụ như cái cuốn Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng cách đây 10 năm, Ngô Thế Vinh đã viết tiên đoán về cái đại nạn của Trung Quốc, nó sẽ xâm lăng vùng biển. Nó sẽ đặt rất là nhiều đập thủy điện trên thượng nguồn sông Cửu Long. Và cái điều này nó là một lời tiên đoán vô cùng chính xác. Nếu chính quyền Việt Nam họ đọc cái cuốn đó thì họ nói ồ, cái ông thầy này vô cùng là tuyệt vời. Ông mang cái cuốn sách về để tôi đọc, tôi biết cái đại họa Trung Quốc nó sắp xâm lăng đất nước. Thế nhưng mà thưa các vị, vừa bước tới phi trường là ngực mình nó đánh lô tô rồi. Văn hóa phẩm mang về Việt Nam mà đâu chuyện đùa. Và ta hình dung rằng là từ lúc lên phi cơ là đã phập phồng rồi, về tới Việt Nam thì ngực mình nó đánh lô tô, tim nó muốn nhảy ra ngoài, Là từ cái đoạn đường từ ngoài phi trường đi vô tới chỗ hải quan thì các vị biết là cái nỗi sợ nó lớn đến gần nào. Thế rồi tới chừng đưa đồ đạc qua máy, cái nó không cho mình đi luôn, nó lôi xuống, nó biểu ông lại đây với tôi. Là mình biết có chuyện rồi mà, thưa các vị, đến cái lúc mà nó lôi vali mình đến, nó biểu là ông lại đây với tôi, là thưa các vị không còn sợ nữa. Tất cả cái nỗi sợ và tim của mình tự nhiên nó phục hồi bình thường lại. Tại vì sao? Việc tới rồi, sợ thì cũng bằng thừa. Và rõ ràng là nó lấy sách là cùng, nó bắt mình làm việc là cùng, nó bắt mình viết gì đó, kiểm điểm gì đó là cùng thôi, chứ còn gì nữa đâu mà sợ. Mà tự nhiên là nỗi sợ nó bay biến, tim của mình nó bình ổn lại. Còn trước lúc đó thì ngực đã đánh lô tô. Thì từ cái ví dụ của mình để chia sẻ với các vị một điều, thưa đại chúng, câu này nó tặng cho một cái pháp hành trì nghe. Các vị phải an trú tâm ngay sát na hiện tiền, dùng cái năng lực nhận biết của chánh niệm tỏa sáng để nhận biết từng cái động thái xảy ra nơi thân của các vị, từng cái sự việc tác động bên ngoài của hoàn cảnh đến với các vị, rồi từng cái ý niệm vui buồn đang sinh trong các vị, hãy nhận diện nó từng sát na một chói sáng á, thì các vị đang đi vào con đường thiền tập. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, trong nhà đã có của báo rồi. Của báo gì? Ngay trái tim của các vị, ngay nơi từng niệm vui buồn của các vị đã có cái năng lực chữa trị, chứ các vị không cần tìm nó đâu cả. Thế nào là năng lực chữa trị từ bên trong? Thưa, nếu có cái buồn, nếu có cái giận, nếu có cái lo lắng bất an thì cái năng lực nhận biết đó là khả năng chữa trị ạ. Không cần tìm đâu nữa. Các vị chỉ cần an bình tĩnh lặng nhìn cái buồn, nhìn cái giận, nhìn cái lo âu, nhìn cái băn khoăn của các vị thì tự nó chữa trị tất cả những cái nỗi niềm trong tâm thức các vị. Cho nên gọi là trong nhà có của báo. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối trước tất cả sự việc xảy ra mà các vị lặng lẽ nhận biết sự có mặt của nó, quán chiếu nó. Đừng để nó dẫn mình đi đâu xa. Đừng để nó khởi một ý niệm gì phân tích, lý giải, phê bình, vân vân thì các vị đã vô tâm được với cảnh. Vô tâm không có phải là mình nhắm mắt bịt tai mình không thấy. Vô tâm có nghĩa là nhìn nhưng mà không để cho ý thức mình nó phân biệt phải quấy thị phi dở hay. Là tự nhiên tâm của mình rất là bình lặng, không cần tu thiền chi cả, cũng không cần hỏi đạo nơi ai. Ví dụ tôi nhìn các Phật tử bằng một cái tâm thức sáng ngời, tĩnh lặng, nhận biết mà không có phê bình, không có phán đoán, thì cái gì phát sinh? Không có cái chi phát sinh nơi tâm thức cả. Thế nhưng mà tôi nhìn, tôi khởi trong tâm thức mình một cái câu nói là cái mặt này khó ưa thiệt. Đã không ưa mà sao? Khóa tu thứ nhất cũng thấy mặt đây, khóa tu thứ hai cũng có mặt đây là sao chứ? Thế thì cái gì phát sinh? Phiền não phát sinh, giận dữ phát sinh, sân si bực bội phát sinh. Và đó là một cái ví dụ để các vị có thể ứng dụng trong ngàn vạn việc giữa trần đời này. Khi các vị nhìn sự việc đến với các vị mà tâm các vị bình lặng, các vị quay về, các vị nhận biết là cái phản ứng của tâm các vị đối với những đối tượng các vị tiếp xúc, chứ các vị đừng có chú ý vào những đối tượng tiếp xúc, mà hãy chú ý vào cái sự phản ứng trong tâm thức của ta đối với những đối tượng mình gặp, thì gọi là đang an trú trong thiền quán nghe. Mình giải thích điều đó chắc đủ dễ hiểu phải không? Đối tượng ta tiếp xúc đó có thể là anh Chánh An, có thể các Phật tử, có thể là các chị nơi đây, không quan trọng. Ta nhìn 1.000 người, thưa các vị, như nhìn một người thôi, tức là lòng luôn an bình tĩnh lặng. Và cái việc cần phải làm đó là lúc nhìn tâm mình nó sinh khởi cái chi á, thì mình liền nhận biết cái sự sinh khởi trong tâm mình, chứ không phải là nhận biết đối tượng nó như thế này, như thế nọ, như thế kia. Thì không cần hỏi thiền, không cần pháp hành trì, ngay đó đã là thiền tập rồi đó. Đây là bài kệ rất là dễ thương của Ngài Trần Thái Tông. Và cụ Trúc Lâm, cụ dịch cũng hay như thế này: ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Học bài này cho thuộc à. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, khỏe luôn à. Tu thế này ai không thích. Trong nhà có báo, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Thuốc điên, các vị đọc qua lần thuộc ngay. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Khỏe luôn, tu thiền là vậy đó. Mình học bốn câu mà không thuộc, học câu thôi. Câu này nè, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, phải luôn. Không có gì khỏe bằng tu cả. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Có một câu nơi đây rất là hay. Là câu gì? Là gia trung hữu bảo nghe. Gia trung hữu bảo, hữu tầm bích. Của báo trong nhà anh đã có sẵn rồi, anh đừng có tìm cho mất công. Ở mức độ cạn như mình vừa chia sẻ đó, là trong nhà anh có của báo, có năng lực trị liệu tất cả phiền não của anh. Cạn nhất đó là năng lực trị liệu. Kỳ thực là cơ thể mình nó đã có cái điều này nè, thưa các vị. Khi mà mệt mỏi, khi bất an, khi các vị căng thẳng, không cần làm gì nhiều, các vị chỉ cần dỗ giấc ngủ mình cho được. Các vị ngủ giấc ngủ ngon á, thì cái năng lực của cơ thể các vị nó tự hồi phục lại. Buồn phiền, giận dữ, bất an nó cũng lắng lại. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên, tại vì cái cơ chế vật lý của các vị nó có một cái nhu cầu tái lập là sự cân bằng thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế rồi từ cái cơ chế vật lý mà chúng ta nhận ra cái sự tái lập cân bằng đó là cái quy trình tự nhiên, thì tâm thức ta nó cũng có cái nhu cầu tái lập cân bằng như vậy. Ví dụ mình mời bằng hữu tới nhà, mở dạ tiệc chiêu đãi họ, nào nhạc nè, nào thức ăn nè, đủ mọi thứ trò chơi mời bằng hữu về trong một ngày một đêm. Thế là chuyện gì phát sinh? Mệt quá. Lúc đó thì mình mong muốn cái chuyện gì? Thôi lại giùm mấy ông khách đi về giùm tôi. Không lẽ mình đuổi, nhưng mà kỳ thực là họ chào mình một người là mình mừng một người. Họ về hết rồi thì cái nhu cầu chúng ta không phải là mở vũ hội tiếp, mà nhu cầu chúng ta là nghỉ ngơi, thư giãn. Cho tôi yên bình, đừng ai nói gì tới tôi cả, để cho tôi yên bình, tôi ngủ một giấc, hoặc là tôi nằm trong góc phòng, tôi đắp mền, tôi thiêm thiếp đó. Nhưng mà vô cùng hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc không phải là cái lúc nhộn nhịp, mà hạnh phúc lúc nhộn nhịp xong hết rồi người ta về hết, lúc đó mình vô cùng mừng, vô cùng hạnh phúc. Điều này nó cũng tặng cho chúng ta một cái cách cư xử nữa. Mình tới nhà người ta và người ta hỏi chứ anh chừng nào về, đó là họ muốn đuổi mình rồi đó. Thôi vội vàng đi về đi cho chắc ăn. Tới mình thăm bằng hữu mình mà cứ thấy anh cái ngoáy ngoáy, anh nhìn cái đồng hồ biết là chắc cảnh muốn đi đâu đó, có việc, thôi mình cũng nên giả từ đi. Thế thì thưa các vị, tự bản chất thân sinh lý của các vị nó đã có cái năng lực tự trị liệu để hồi phục sức khỏe. Tâm thức các vị nó cũng có khả năng tự hồi phục, là cái trạng thái tĩnh lặng của nó. Đó là điều nhất định thôi. Và một cái ví dụ mà ngày xưa đã có lần mình đã chia sẻ với các vị đó. Giờ đi vô cái phần hình vẽ này nữa để cho các vị thấy. Đây là một cái đường ống và tâm thức của chúng ta nó đang đi theo cái chu kỳ dòng đường xe cộ ngược xuôi này. Suy nghĩ, lo âu, phiền muộn, bất an, hờn giận, ganh tị. Tức là tất cả loại tâm hành nó đang cuồn cuộn ngược xuôi như xa lộ Mỹ vậy đó. Các vị hình dung là xa lộ của Việt Nam thì nó còn nghỉ được vào giữa khuya. Thế nhưng mà những xa lộ chính ở DC hoặc ở New York thì đừng hòng có giờ vắng xe cho mất công. tâm thức của chúng ta, cái dạng tâm thức bình thường nó là như vậy đó. Nó chỉ vắng được cái lúc rất khuya đó, là lúc các vị ngủ mùi đó, thì những ý thức ngược xuôi của các vị nó tạm lắng mà thôi, chứ bình thường thì nó là một dòng đường xe cộ luôn ngược xuôi. Và người ta gọi đây là dạng tâm thức thông thường. Tại vì nếu không có sự suy nghĩ thì anh đã là thiền sư rồi. Cho nên nếu thấy có một người mà cuộc đời họ nó tràn đầy niềm vui, phúc lạc thì họ coi đó là dạng mất bình thường chứ không phải bình thường. Bình thường nghĩa là phải có lo âu, phải có phiền muộn, phải có bất an, phải có giận dữ. Và đời sống bình thường có nghĩa rằng là một đời sống nó phải cần cái độ điều chỉnh như con thuyền lắc lư qua lại. Nó phải có tiếng bất tiếng chì, nó phải có sự càm ràm, nó phải có nỗi bất an. Thì người ta gọi đó là gia đình bình thường đó. Và cái câu chuyện này nó rất là tức cười nhưng mà nó có. Một anh kia tới thăm bác sĩ tâm thần. Bác sĩ tâm thần hỏi chứ anh bệnh gì? Anh chàng nói tôi không biết tôi bệnh gì. Thế nhưng bác sĩ gia đình bảo tôi tới đây để trị liệu. Nó nói ồ, thế thì anh lập gia đình bao năm rồi? Nó tôi lập gia đình 20 năm rồi. Anh có cái buồn phiền gì với vợ anh không? Nó dạ không. Từ ngày cưới vợ về một niềm vui rạng rỡ. Thế thì anh nuôi con khó khăn không? Nó cũng không. Tôi nuôi con tôi bằng cả niềm vui. Tôi thấy con tôi có mặt, dù nó có ngàn vạn điều khó khăn, nhưng mà mỗi một lần con tôi nó bực mình, nó giận dữ, nó trái chứng trả trời thì tôi đều cảm thấy rất là an vui. Tại vì có một đứa để tôi thương, có một đứa để tôi chăm sóc. Nó thế thì anh có khó khăn với người hàng xóm không? Nó cũng không. Người hàng xóm tôi luôn xử tốt với họ, dù có khi họ chửi vào mặt tôi. Nó thế thì anh bị bệnh này lâu mau rồi. Tức là họ không thể nghĩ rằng có một con người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc dù đối diện trước ngàn vạn khó khăn. Do vậy, thưa các vị, cái tâm thức bình thường của con người là tâm thức đang có nhiều vấn đề, đang có nhiều dòng chảy xe cộ ngược xuôi bên trong thì người ta gọi là người đó bình thường. Nếu có một cái kẻ nào mà nó không có ở trong cái dạng tâm thức lo âu, phiền muộn, bất an hoặc gây gổ hoặc giận dữ thì người ta gọi đó là con người không bình thường, đưa đến bác sĩ tâm lý trị liệu đó. Thế nhưng mà trong cái dạng tâm thức bình thường này, thưa các vị, nó sở dĩ còn cân bằng được và người ta sống được tới 5-70 năm là do vì nó có những cái lúc mà tâm thức mình nó rớt khỏi cái đường xa lộ này, tức là rớt khỏi cái vòng xoáy này, nó rớt ra phía dưới hoặc rớt ra phía trên. Nó hai trường hợp rớt. Trường hợp rớt phía dưới. Thế nào là rớt ra phía dưới này? Căng thẳng quá, bất an quá, mệt mỏi quá. Người ta uống vô vài cốc rượu. Tất cả những cái ưu tư phiền muộn xao động nó tự nhiên lắng lại, cái họ rớt xuống đây. Và rớt hơi gần á thì nó có được một cái niềm vui nhất định. Nó có được cái sự thư giãn nhất định, hoặc là một giấc ngủ nó đến thì người ta cũng rớt vào cái trạng thái tự nhiên đó, là có được chút an lạc và niềm vui. Thế nhưng mà họ phải sử dụng nhiều hơn, tức là nếu sử dụng ma túy thì phải hút nhiều hơn, nếu sử dụng rượu thì phải uống càng ngày càng nhiều hơn. Thế thì nó dần dần nó chìm sâu hơn trong cái trạng thái là lắng yên đi những cái xao động của tâm, thì nó rớt dần xuống cái trạng thái phía dưới này gọi là trạng thái chi? Dần dần lạc vào trạng thái của vô cảm, vô tri ngã. Nó chìm sâu ở giai đoạn kế tiếp. Giai đoạn kế tiếp, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 này. Đến đây, thì thưa các vị, nói gần gần với là động vật rồi đó. Tại vì ta thấy có những người uống rượu á, thưa các vị, rất là kỳ lạ là bình thường họ không tới nhà anh hàng xóm họ chửi. Họ không có đánh vợ, đánh con. Thế nhưng mà khi rượu vô thì cái ý thức nó không còn làm chủ được, cho nên họ về nhà họ nọc vợ ra, nọc con ra, họ đánh, họ chửi, họ mắng. Nó biểu hiện cái chi? Khi không còn ý thức tự chủ thì những cái nỗi phiền hận từ trong đáy lòng nó cuồn cuộn, nó dâng lên. Lúc bây giờ anh là một loài động vật chứ không phải là một con người. Tại vì ý thức tự chủ nó mất đi. Thế rồi khi mình uống nhiều hơn, mình hút nhiều hơn thì lần lần cái cảm xúc của mình, cái tâm thức tự chủ mình nó càng ngày càng vắng mặt. Mình chìm sâu xuống trạng thái vô tri của một loài thực vật chứ không còn là động vật nữa. người cực kỳ say hoặc người chìm ở trong heroin chẳng hạn, thì các vị thấy thân xác của họ, cái cảm xúc của họ vân vân, nó gần gần với một cái khúc cây lật qua lật về thôi. Thế cho nên rớt khỏi dạng tâm thức bình thường thì nó từ cái chiều cạn A đi dần tới A2, A3 là như vậy. Là điều thứ hai, chuyện này nó cũng xảy ra đối với người tu chúng ta nữa. Thế nhưng mà nó lại rớt lên bên trên. Khi ta cảm thấy là cái dòng xe cộ ngược xuôi trong tâm thức ta nó tải trọng quá nặng, ta chán quá. Bằng phương pháp thiền tập, bằng phương pháp niệm hơi thở hoặc là an trú trong chánh niệm, thì các vị có được cái giây phút tĩnh lặng của tâm cạn ban đầu, đó là các vị rời khỏi cái dòng đường xe cộ ngược xuôi cái tâm thức này. Các vị rớt vào tầng thứ nhất, tầng B1 đi. Thưa các vị, là ta có được cái trạng thái an bình tĩnh lặng, có được trạng thái của niềm vui. Và càng đi vào chiều sâu của con đường thiền tập thì ta càng nếm trải được năng lượng hạnh phúc ngay chính đời sống hiện tiền. Thế thì đầu tiên á, khi rời khỏi cái dòng tâm thức bình thường này thì nó rất giống nhau giữa người tu tập và người không tu tập. Nếu họ uống rượu thì họ cũng giống như ta. Họ hút cần sa, họ cũng giống như ta. Thế nhưng mà càng về sau thì thưa các vị, điều thứ nhất nó xảy ra là đây là năng lực tự chủ. Mình làm được, chứ không phải là tự nhiên. Còn đây là cái năng lực tự nhiên khi anh chìm vào giấc ngủ. Điều thứ hai, nó do những cái dược chất làm mê muội anh cho nên anh chìm vào trạng thái này. Cho nên nó rất khác biệt giữa hai trạng thái, tự chủ và không tự chủ. Rồi từ cái nhìn này chúng ta nhìn vào những pháp hành trì. Thưa các vị, có những pháp hành trì nó cũng làm tâm thức của ta lắng dịu một chút nghe. Tạm thời thôi, nhưng mà đâu vẫn vào đấy. Ví dụ như mình dùng những pháp hành trì của các truyền thống khác, của trong đạo Phật thôi chứ không cần ngoài đạo Phật đâu, thì nó cũng làm cho tâm thức các vị mụ lại, làm cho tâm thức các vị có một cái đường quen là lắng đi hết những cái xao động ưu tư của dạng tâm thức bình thường, có được một sự an ổn nhất định ở tầng cạn. Nhưng mà càng đi vào chiều sâu thì không phát sinh tuệ giác được. Thế nhưng mà bằng con đường thiền tập, các vị lạc vào cái vùng trời B1 này thì bản thân nó đã phát sinh tuệ giác rồi. Càng lên cao, tức là càng đi vào chiều sâu thì tuệ giác càng phát triển. Chứ mình đừng tưởng rằng đạo Phật, pháp môn nào cũng có thể làm phát sinh tuệ giác. Có những pháp môn hành trì nó làm tâm thức mình mụ lại theo cái đường quen. Và ban đầu thì nó có được cái sự an bình nhất định, nhưng mà càng về sau thì chúng ta càng chìm vào cái sự đờ đẫn của một tâm thức gần gần với cái trạng thái vô cảm. Đó là điều thứ nhất, các vị nhận diện về điều này để thấy rằng cạn nhất là trong tự nội, tự thân các vị, thân tâm các vị, nó đã có một cái năng lực kỳ lạ là nó trị liệu tất cả phiền não sinh khởi trong các vị. Đó là tầng cạn nhất. Mình nghĩ chắc cái điều mình giải thích nó đủ cho các vị dễ hiểu, phải vậy không? Thế rồi mình đi tới cái tầng thứ hai. Trong nhà có báo, nó hàm cái nghĩa là cái tầng sâu. Tầng sâu muốn nói đến cái năng lực giác ngộ các vị đã có ngay. Tức là năng lực giác ngộ. Thế nào là năng lực giác ngộ của chính tự thân ta? Mình hình dung rằng mình không thể tu trong cái tầng tâm thức sinh diệt. Mình tu ngay trên ý chí của mình thôi, chứ không phải là tu trên cái tầng tâm thức bất diệt. Kỳ thực là nếu ban đầu cái bước khởi đầu tu mà ta không mời gọi được cái năng lực của ý chí để đánh động cái bồ đề tâm của ta, thì ta không có cách gì dựng dậy được đời sống của mình để hướng nó về con đường thánh thiện cả. Rồi các vị có thể đọc lại truyện Tề Thiên, các vị thấy điều này. Tam Tạng mà không có Tề Thiên Đại Thánh thì đừng hòng Tam Tạng đi thỉnh kinh được. Thế thì tu ngay trên ý thức sinh diệt của ta trước, đó là cái tầng năng lực giác ngộ, nó phải khởi phát từ ý thức chứ nó không phải khởi phát từ trong cái chiều sâu của Bồ Đề Tâm. Không có ý chí ham tu, không có miệt mài, không có chỉ đạo cái năng lực của mình bằng cái ý lực đó, thì thưa các vị không có cách gì dựng lại đời sống mình được. Cho nên ý chí của mình thưa các vị nó vô cùng quan trọng để khởi hành con đường về. Hay nói một cách khác, theo cái từ ngữ của truyền thống Di Thức Tông á, thì không thể tu ở trên tàng thức mà tu trên ý thức thôi à. Cái điều này nó phải xảy ra thôi. Ví dụ như ý thức của mình đầu tiên nó xác lập đó là đi về hướng phiền não, nhìn là khởi buồn khởi giận, thì bây giờ mình phải đổi chiều nó lại bằng cái sự tác ý. Và cái này nó liên hệ đến trong giáo lý Đạo Phật, cái từ dùng đó là như lý tác ý đó. Hai cái từ mà chúng ta nên hiểu là phi như lý tác ý. Còn phía dưới là như lý tác ý. Thế nào là phi như lý tác ý? Thế nào là như lý tác ý? Mình nhìn một đối tượng, mình tiếp xúc với một cảnh, hoặc là tiếp xúc với từng cái phiền não sinh khởi trong tự thân ta, mà mình phiền muộn, mình bực bội, mình bất an, mình căm thù, thì gọi là phi như lý tác ý. Thế nhưng mà mình tiếp xúc với một người, ví dụ như đối tượng đó là người hàng xóm, người láng giềng, người không quen, hoặc kẻ thù, mà mình khởi cái tâm từ cái nền tảng giáo lý Đạo Phật mình học hiểu rồi, mình khởi cái tâm quán chiếu, đây là người thân của ta, đây là người ơn của ta. Và kỳ thực các vị chỉ cần có một chút quán chiếu thì các vị thấy khắp hành tinh này ai cũng là người ơn của các vị cả, ai cũng liên hệ chặt chẽ với các vị cả. Và trong cái truyền thống của Mật Thừa thưa các vị, những khó khăn trong đời sống của các vị đối với người thân các vị, đối với con cái các vị, đối với láng giềng của các vị, nếu có bất cứ một cái khó khăn gì, ta phải làm thế nào giải quyết nó được ngay trong hiện đời và giải trừ được. Bằng không thì các vị mà trốn chạy, hoặc là các vị tìm mọi cách tránh né, không dám đối diện, không giải quyết được ngay hiện thời, thì thưa các vị, ta đi loanh quanh trong cõi tử sinh, ta lại gặp lại cái con người kia, rồi lại phải giải quyết cái mớ rối nùi bồng bông cũ lại, chứ không phải trốn đâu được cả. Dù là đời sống gia đình nó vô vàn khó khăn, mình không thể sống được với nhau, nhưng mà trước khi chia tay, thưa các vị, cũng làm thế nào để đừng là kẻ thù của nhau. Đó là trong truyền thống Mật Thừa bài cho các vị cái cách hành xử để đừng chuốc thêm thù oán là một. Lấy đi những cái nghiệp xấu ác để đời sau ta không còn gặp lại để trả nợ lần nhau là hai. Chứ mình đừng tưởng là mình tung hoang hết mọi thứ rồi kiếp sau không gặp nhau, thứ không. Cuộc đời này nó rất là tròn. Trái đất này nó vốn là tròn chứ nó không có phải là vuông như là truyền thống Kitô bài. Nó hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là ta đi quanh quanh rồi ta gặp lại. Và có khi gặp trong một đời này thì còn giải quyết dễ, nhưng mà đa phần có khi ta không đủ cái chiều dài tuổi thọ cho nên ta sẽ gặp lại vào đời sau. Và đời sau gặp lại thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nhân quả ta gieo đều có lời cả. Nó không bao giờ là lỗ vốn. Mình gieo thiện nghiệp thì gặp lại thì có lời. Mà mình gieo ác nghiệp thì gặp cũng có lời. Ngay hiện thời mà mình nói trịch thượng, mình sỉ mạ, mình tổn thương người ta một lời hay là một tràng chửi mắng, thì cái quả mình gặt lại không phải là cái sự sỉ vả hay là làm tổn thương mình, mà cái quả mình sẽ gặt lại là một cái đấm vào mặt mình, chứ có phải là lời sỉ vả đâu. Thế thì thưa các vị, ta phải giải quyết mọi khó khăn trong cuộc đời này cho nó xong, đừng để nó dây dưa. Do vậy, như lý tác ý có nghĩa là gặp bất cứ con người trên trần gian này, người nào dù là kẻ thù của ta, ta nên khởi tâm thiện lành đối với người đối diện. Và cũng gần đó người, cũng gần đó trường hợp chúng ta gặp mặt. Thế nhưng mà các vị chỉ cần thay đổi quan niệm, thay đổi cái nhìn của các vị, thì từ cái phi như lý tác ý, tức là cái nhìn sai lầm, nó chuyển thành cái nhìn đúng đắn. Và tặng cho các vị cái món quà đó là pháp lành các vị đang sinh khởi á. Nhìn mà khởi ghét, khởi giận, khởi phiền muộn là các vị đang tác ác nghiệp. Nhìn mà khởi quý trọng, khởi tri ân, khởi thương mến, rải tâm từ thì các vị đang làm cho thiện nghiệp các vị đầy lên. Thế thì thưa đại chúng, cái năng lực giác ngộ này ở tầng sâu đó là các vị phải định hướng cuộc đời bằng năng lực ý thức của các vị khi đối diện trước tất cả hoàn cảnh mà các vị gặp. Tức là tất cả các hoàn cảnh bên ngoài mình gặp đó, mình phải khởi tác ý thiện lành để nuôi dưỡng thiện nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Thế thì năng lực giác ngộ này nó ở đâu mà có? Từ bên trong tâm thức ta, từ năng lực ý chí của ta, ta có khởi hay không mà thôi, chứ không phải mượn của ai cả. Các vị đâu có cần ra ngoài phố mua cái chương trình cài vào máy, thứ không. Từ trong đây, một là nó sinh khởi thiện lành, hai là nó sinh khởi ác nghiệp. Mà cái điều này nó nhích trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Nhìn là có thể khởi được thiện nghiệp để sinh trưởng phước điền. Nhìn là có thể khởi ác nghiệp để thù ghét, để chán ngán, để xua đuổi người ta. Trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Thế thì thưa đại chúng, ở cái tầng sâu mà chúng ta nhận diện đó là ngay nơi thân tâm này, năng lực ý chí của anh nó có thể dẫn đạo anh thành thánh, hoặc nó nhận chìm anh xuống cái bùn đen của hố phiền não, bất an, đọa đày, khốn đốn. Và cái điều mình lặp lại đó, thưa các vị, tam tạng không thể thỉnh kinh được, cũng không thể thành đạo được nếu không có Tề Thiên Đại Thánh. Năng lực tâm của các vị bản chất là giác ngộ, thế nhưng mà không có ý chí của các vị dựng lên, không có tác ý như lý thì các vị không có cách gì thành đạt được Bồ Đề Tâm cả. Thế rồi cái tầng cuối, có nghĩa là đây là cái tầng thâm sâu nhất, Phật tự hữu. Mình đã trích dẫn một cái câu của Ngài Rinpoche, Ngài nói đó là thấy được Phật không nghĩa lý gì không bằng chính anh quay vào ngay nơi tự tâm, anh thấy được Phật chân thật của chính anh. Và những vị lạc ma có những câu rất là hay. Ông nói một câu rằng anh là lữ khách có mặt nơi hành tinh này. Lữ khách đến rồi đi, cho nên anh đừng nghĩ rằng anh xây một cái ngôi biệt thự trong khi anh chỉ ở qua có một đêm thôi. Hàm nghĩa chi để tặng cho chúng ta? Thưa các vị, là các vị ghé là hành tinh này thời gian chóng bánh thôi. Rồi các vị ghé là hình hài này thời gian nó cũng rất là nhanh. Rồi các vị cùng hội họp với thân bằng quyến thuộc, với người thương của các vị, với con cái các vị như một đàn chim đậu trên một cành cây thôi. Gió cái ào qua thì nó đều bay mỗi hướng để nó đi kiếm ăn. Ở ngay hiện thời có một chút quán chiếu thì các vị nhìn ra điều này rồi. Các vị nuôi con cho đến một cái tuổi nào đó, dù muốn hay không muốn gì nó cũng chắp cánh nó bay xa. Và đôi khi cái điều kiện trên đất Mỹ này nó bay rồi, thưa các vị, có khi một năm nó về một lần vào dịp lễ mà thôi, chứ không phải là nó về thường đâu. Thế rồi cái chuyện gì phải xảy ra đó là nó lớn lên, nó có gia đình, nó có con, rồi nó làm cái chi? Nó phải có trách nhiệm với người thương của nó, với con gái của nó. Thế thì càng ngày càng xa, như dòng nước từ trên thượng nguồn chảy xuống càng ngày càng xa, chứ không có cơ hội về lại đâu. Do vậy cái người thông minh nhất là người biết rằng ta là lữ khách ghé lại nơi này tạm trú qua đêm thôi, đừng có xây cái lâu đài. Tại vì sáng ra thì anh phải rời nơi này anh đi, cũng thế, ghé lại hành tinh này lo sao một phút giây ngắn thôi, tưởng chừng như trăm năm đời người là ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, không có cái chi mà ghê gớm đối với một đời người cả. Nếu trăm năm của đời người nó ghê gớm thì những bậc bố mẹ ta không có ra đi. Nếu trăm năm đời người nó quá dài thì cái vèo không đến nỗi 10 năm đi ngang qua. Do vậy, thưa các vị, cái câu thứ hai của các vị lạc ma dạy cho chúng ta nó vô cùng là đáng trân trọng. Rồi câu thứ ba, ông bảo rằng là đời sống anh như một viên ngọc như ý, vô cùng đáng quý. Thế mà anh đem cái mảnh ngọc như ý này anh đổi lấy phiền não khổ đau, thế thì vô cùng là kém thông minh. Một đời sống như thế này nó vô cùng khó kiếm. Thế nhưng mà mình đem một đời sống mình đổi cái chi? đổi phiền muộn, đổi bất an, đổi lo âu, đổi sầu thảm. Tức là anh đem một cái viên ngọc như ý vậy, anh đổi một cái bắp cải thúi của người ta, thế thì nó rất là tội nghiệp cho anh. Và ba điều này, thưa các vị, là những bậc sáng mắt thấy đạo, cho nên các ngài tặng cho chúng ta để chúng ta quy về tự thân mình, để trân quý là một đời người không dễ kiếm. Điều thứ hai, có một sinh mạng là có một vị Phật đang trong hình hài năm uẩn của các vị. Gọi là Phật tự hữu, nó hàm cái nghĩa là trong cái hình hài sinh diệt có cái vị Thế Tôn không sinh diệt đang nằm nơi đây. Và đâu là cái vị Thế Tôn không sinh diệt? Và cái câu này, cái câu gia trung hữu bảo hưu tầm mít, tức là trong nhà có báo, đừng tìm kiếm đâu xa, nó không phải chỉ hai cái phần cạn. Trần Thái Tông muốn chỉ cho các vị nhận ra được là trong thâm sâu của hình hài năm uẩn đó, có một vị Thế Tôn đang đợi chờ các vị sống để các vị đoạn đứt được con đường sinh tử phiền não. Thế rồi chúng ta hỏi với nhau là cái vị Phật tự hữu này trốn ở đâu mà tìm hoài không thấy? Có trốn ở đâu? Tại vì cái năng lực giác ngộ là năng lực tự hữu của các vị. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị phiền não, các vị khổ đau luôn có vị Phật bên cạnh nhận diện về những cái này. Cái năng lực nhận biết của các vị chính là vị Phật. Cái năng lực quan sát là vị Phật này. Đang sử dụng một ngày 24 giờ, không lúc nào vị Phật này thiếu trong các vị cả. Có một câu chuyện ở trong thiền ngữ rất là hay nói cho chúng ta biết điều này. Một hôm, một vị thiền tăng tên là Ngài Thủ Sơ đến tham vấn với Vân Môn. Vân Môn hỏi: "Ông vừa rồi chỗ nào đến đây?" "Mà thầy, con từ Tra Độ mới về đây." "Thế thì mùa an cư vừa rồi ông ở đâu?" "Mà thầy, mùa an cư vừa rồi con an cư ở chùa Báo Từ." "Ông rời đó vào ngày mấy?" Thì Ngài Thủ Sơ nói: "Nhà bạch thầy, con rời trường an cư đó vào ngày 25 tháng 8." Cái ngày của Vân Môn, Ngài nói: "Ta tha mi ba gậy." Thế rồi Ngài Thủ Sơ, Ngài về lưu phòng ngủ không được. Ông hỏi mình rõ ràng, mình trả lời đàng hoàng. Thế sao trả lời ba câu xong, ông nói tha ba gậy là sao? Lỗi chỗ nào? Bất an vô cùng, mất một đêm không ngủ được. Sáng ra, tới đảnh lễ Hòa Thượng, hôm qua, Hòa Thượng hỏi con trả lời rõ ràng. Thế sao Ngài nói rằng tha con ba gậy, con lỗi chỗ nào? Ngài Vân Mông, Ngài hạ câu là đồ có bị thịt, giang tây hồ nam chỉ thế ấy. Câu nói này nó có làm ta khó hiểu không? Cái hàm nghĩa là thế này, thưa các vị. Cái tinh yếu của thiền từ Mã Tổ hay là Ngài Thạch Đầu chỉ đơn giản một điều là chỉ cho anh thấy cái đang sử dụng hiện tiền chính là Phật tự hữu của anh, chứ không có cái gì xa lạ cả. Thế nào là Phật tự hữu hiện tiền của anh? Tôi hỏi anh từng lời, anh đáp rất rõ ràng là Phật tự hữu đang hiển hiện trong anh. Từng bước anh đi trên hành tinh này, nếu không có Phật tự hữu thì anh không đi được. Từng cái nheo mắt nhướng mày của anh, nếu không có ánh sáng của giác ngộ thì anh không nheo mắt nhướng mày được. Anh không khéo nhận ra là cái nhận biết không có lời thì thầm đó chính là Phật của anh. Anh chỉ thấy anh là cái suy nghĩ, anh là cái vui, anh là cái buồn, anh là cái hờn, anh là cái giận, anh là cái bất an. Trong khi tất cả những cái ấy đều là cái bị biết. Cái bị biết thì sinh và diệt. Còn cái năng lực nhận biết thì không sinh và không diệt. Cái năng lực nhận biết không có một lời thì thầm, mở mắt là thấy, âm thanh đến là nghe. Ấy là Phật tự hữu của chính anh. Nó rất là rõ ràng, hiện tiền, chói sáng, và nó linh thông, mẫn tuệ, nó trực giác, nó bén nhạy vô cùng. Hỏi thì trả lời, chứ có gì khó khăn đâu. Thế nhưng mà nói đến cái câu là ta tha mi ba mi gậy, ta tha mi ba gậy, thế thì lòng mình nó khởi lên cái chi, cuồn cuộn như ý niệm nó sinh khởi. Ủa, cái chuyện này là thế nào, tại sao lại tha ba gậy? Thế thì thưa các vị, ý thức sinh diệt nó cuồn cuộn dâng lên, cho nên Ngài chửi một câu, nói cái đồ bị thịt, giang tây hồ nam chỉ dạy một việc đó mà thôi, tức là quay về an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng là Phật hiển nhiên, là tâm Phật bất động, không cần phải xách túi hành cước đông tây, không cần phải lại lục thiền sư nào để chỉ chỗ này cả, ông đã tự có. Thế không phải trong nhà có báo là chi? Rồi câu chuyện thứ hai nêu rất giống câu chuyện này, thưa các vị. Ngài Bạch Vân Thủ Đoan, đệ tử của Ngài Trà Lăng Úc, đến tham vấn Ngài Ngũ Tổ Diễn. Ngũ Tổ Diễn hỏi chứ, ta nghe nói thầy của mi cưỡi ngựa qua cầu bị con ngựa nó quăng cho té mà ngộ đạo. Ngươi thuộc bài kệ của thầy ngươi làm không? Bạch Vân nói, dạ bạch thầy thuộc. Đọc ta nghe. Bạch Vân mới đọc lại một một câu pháp ngữ của thầy mình, đó là ngã hữu thần châu nhất khỏa, tức là tôi có một viên minh châu sáng ngời, cử bị trần la quang tỏa, lâu nay bị chôn vùi dưới bụi bặm, kim triêu trần tận quang sinh, hôm nay bụi sạch nhẵn, ánh sáng chói ngời, kim triêu trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó, sáng bừng lên cả cõi sơn hà đại địa. Và Ngài Bạch Vân, Ngài rất là hả hê khi người ta khen ngợi thầy mình. Cái Ngài Dương Kỳ thầy Bạch Vân, Ngài nghe cười kha kha một tràng dài, cái ông quay lưng bỏ đi mất. Bạch Vân đêm đó ngủ không được, không biết tại sao. Mình đọc một cái bài kệ thầy mình mà ông cười kha kha, ông quay lưng bỏ đi là sao? Ông khinh thường thầy mình ư? Bài kệ này không phải là một bài kệ thấu đạt được giáo lý sao? Không phải là một thiền sư thiệt sao? Lòng đầy băn khoăn, mất ngủ đêm, sáng lại y áo vô đảnh lễ hòa thượng. Bạch hòa thượng, hôm qua ngài hỏi con bài kệ ngộ đạo của thầy con đọc cho ngài nghe. Thế rồi tự nhiên sao ngài cười, ngài bỏ đi. Ngài Dương Kỳ nói, mi rất giống với mấy cái tên làm trò hồi chiều quá. Nó là sao? Thầy nói như thế, nó mấy cái tên làm trò bắt ma bắt quỷ ngày xưa chạy cùng đường á, thì nó mong được người ta cười cho nên nó mới làm việc như thế. Còn mi thì mi lại sợ người ta cười, cho nên khác nhau như hai đồng tiền nhưng mà cùng một dạng tâm hành, là luôn bất an, luôn sợ sệt. Thế thì ngay câu nói đó, Ngài Bạch Vân Thủ Đoan, Ngài liền bật sáng ra được cái điều mà Ngài Dương Kỳ Ngài chỉ. Và chúng ta hỏi với nhau là bật sáng cái điều gì? Thưa, cái năng lực nhận biết chói sáng hiện tiền các vị đang sở hữu ạ. Đi đứng nói cười, thưa các vị, nếu không có năng lực này thì các vị không thể bước được một bước chân. Các vị đã là xác chết trên trần thế này rồi. Cái năng lực nhận biết mà không có một lời thì thầm, đó là năng lực Phật tự hữu của chính các vị. Thế rồi ứng dụng và pháp hành trì, thưa các vị, này buồn, này giận, này ghét, này thương là dạng tâm hành sinh ra từ cảm thọ, từ cảm xúc, từ nghĩ suy. Nó là cái bị thấy, nó là cái bị biết, phải không? Nó là cái vật bị quan sát. Các vị là năng lực nhận biết, là người thấy, là người quan sát, là nhân chứng nhận diện về những cái ấy. Mà cái nhân chứng này, thưa các vị, nó là một trạng thái nhận biết chứ không có một lời thì thầm nào cả. Và nó không có lời thì thầm nghĩa là nó không có bản ngã gì cả, nó không có tôi, không có ta, không có tên A, tên B, không có cái chi để gọi tên nó cả. Nó chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết sáng ngời hiện tiền, rỗng lặng tịch nhiên thôi. Thế thì thưa các vị, cái buồn cái giận thì sinh và diệt, đến và đi, phải vậy không? Còn cái năng lực nhận biết thì nó luôn ở đấy, nó không có sinh, không diệt, không đến, không đi. Thế nào không phải là Phật tự hữu là gì? Thứ hai, nó là một dạng nhận biết chói sáng từ năng lượng giác ngộ phóng ra, cho nên nó vốn là Phật tự hữu. Nó không phải là phiền não, nó không phải là cái bị biết. Nó không có cái chi gọi là bản ngã trong đó cả, cho nên các vị A-la-hán ngày xưa thấy được chỗ này rồi thì các ngài ngộ ra ngũ uẩn vô ngã. Rồi các vị ứng nó vào trong một cái bài kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn như không, độ nhất thiết khổ ách. Khi thấy năm uẩn là không rồi thì liền diệt sạch, vượt qua tất cả mọi khổ nạn. Và mình hình dung rằng mọi cái khổ nó phát sinh từ đâu? Tôi là thân nè, tôi là vui buồn nè, tôi là sự suy nghĩ nè, tôi là những cái tưởng tượng nè, tôi là ký ức của tôi nè, tôi là niềm vui nỗi buồn quá khứ tràn về trong tôi nè. Và từ những cái chấp trước về điều đó cho nên người ta nhận chìm người ta vào nỗi khổ, người ta đồng nhất mình vào những trạng thái cảm thọ của tâm. Chắc kỳ thật các vị chỉ cần lui về, các vị là người nhìn, các vị là năng lực nhận biết, các vị là người quan sát, thì tất cả nỗi khổ là cái bên ngoài, cái bị quan sát thì có dính gì nhau đâu mà gọi rằng tôi khổ. Thì ngay lúc đó người ta ngộ ra được năm uẩn vốn là vô ngã, và an trú trong cái thể quán như thế thì gọi là an trú ngay nơi tự thể của Đức Quan Âm, trong tự thân của các vị. Mình đừng tưởng rằng Quan Âm chỉ có mặt bên ngoài, mà Quan Âm đó là năng lực tự tâm của các vị, dùng cái từ khác là Phật tự hữu, dùng từ khác nữa là mặt mũi thực của ta, dùng từ khác nữa là Phật của chính các vị, dùng từ khác nữa là chân tâm thường trụ nơi các vị, cũng gọi là đấng tự tại nơi các vị, có ngàn vạn tên. Nhưng mà cái tầng cuối cùng Ngài Trần Thế Tông bảo đó là của báo của chính tự thân anh đó, ngay trong lầu năm uẩn của anh, ngay nơi thân sinh diệt của anh. Và khi mình nhận ra được điều này, thưa các vị, không có một cái thứ phiền não nào ràng buộc được các vị, không có khổ đau nào nhận chìm đời sống các vị được cả. Chưa nhận ra được thì mình chỉ cần ứng dụng pháp hành trì an trú được trong chánh niệm nhận biết, tập cho cái năng lực chánh niệm nó càng ngày càng dày, hay nói theo ngôn ngữ của các vị sư truyền thống Nam truyền, đó là mài cho bén năng lực chánh niệm của các vị, thì các vị rọc nát lưới phiền não. Thế thì thưa đại chúng, đây là một bài kệ mà nếu ta học và ứng dụng được thì thành cái chi? Cả nhất là thành thánh, cả hơn nữa là thành một hoàng đế giữa trần đời. Tại vì không có buồn giận ghét thương nào xâm phạm đời sống anh. Anh làm tràn đầy thân tâm anh bằng cái năng lực của sự tu, cho nên anh không phải đi van xin cầu cạnh ai cả. Anh không phải là kẻ ốm yếu, kẻ lữ hành cô đơn, vác cái bát đi xin cơm. Không phải là kẻ lang thang cầu thực nữa, mà là người giàu có. Và sâu hơn thì thưa các vị, nhận ra điều này rồi thì người đó đi thẳng vào quả vị Niết Bàn. Chỉ còn một việc đó là trôi thẳng vào biển Niết Bàn, chứ không có đường khác. Rồi trong cái từ quá khứ gọi là mở được con mắt Pháp đó, có được Pháp nhãn tịnh, tức là đi vào quả dự lưu. Người thấy được đường tu rồi thưa các vị, tất cả mọi dục lạc của thế trần này nó dính họ không được. Người thấy được đường tu rồi tất cả những cái loại tình cảm ái ân giữa cuộc đời ràng buộc họ không được. Họ sống giữa cuộc đời như là phơi phới. Họ vẫn làm tròn bổn phận của một con người giữa trần thế, nhưng mà không có cái thứ gì nhận chìm họ được cả. Tại vì họ nghiệm ra một điều đó là hình hài này thì sinh diệt vô thường, đến đi vô tội vạ. Tất cả tình cảm chiếu mến chung quanh thưa các vị cũng là cái rất là phù du. Cho nên họ sống, họ tiếp xúc với đời sống, họ ban tặng niềm vui, hiến tặng tất cả cái tấm lòng vị tha của họ, nhưng mà họ không có nhận chìm đời họ trong những cái ràng buộc ân ái của nhân gian. Họ tạo ngàn vạn duyên lành để giúp người, nhưng mà họ không có bị những cái duyên lành nó ràng buộc và nhận chìm đời sống họ. Nó vô cùng là giản dị. Và chỉ cần mở được con mắt đạo thì thưa các vị, những tầng này nó vô cùng dễ đi vô và rất dễ thực tập, chứ không phải là cái chuyện khó đối với đời người đâu. Đó là câu kệ của Ngài Trần Thái Tông tặng cho chúng ta. Hãy nhớ một câu thôi cũng được: trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Chắc để cho các vị tọa thiền 45 phút đi, nghỉ sớm đi. Nói cũng chừng đó thôi, nó tới nó lui cũng gần đó việc, nói hoài nghe chán. Và thưa đại chúng, là đôi khi mình chưa có học thiền, chưa hiểu biết, mình đọc thiền thoại nghe những cái chuyện nó lùng bùng lỗ tai, phải không? Ví dụ như Ngài Vân Môn, Ngài hỏi Ngài Thủ Sơ mùa hạ vừa rồi từ đâu, đáp rành rẽ từng phần xong, cái cuối cùng hạ như câu là tha mi ba gậy đó. Nghe ủa sao ngộ vậy, rồi mất ngủ một đêm, sau đó rồi tới đảnh lễ thưa lại, thì ông phải chữ cho một câu kế tiếp, đồ có bị thịt, tức là cái túi cơm đó, trong mi không có trí tuệ gì hết, chỉ là cái túi đựng cơm thôi, gọi là đồ bị thịt hoặc là cái túi cơm. Đó là cái câu chữ nặng á của người Trung Hoa. Giang Tây Hồ Nam chỉ thế ấy, tức là những cái trung tâm thiền của Mã Tổ Đạo Nhất và cái trung tâm thiền của ngài Hành Tư, ngài Thanh Nguyên Thạch Đầu á, hai trung tâm đó là hai trung tâm nổi tiếng vào đương thời. Các bậc long tượng của già lam, tức là các bậc thiền sư lớn á, đều sinh ra từ đó. Và ngài hạn câu là những trung tâm thiền lớn nhất trên đất nước Trung Hoa chỉ như vậy thôi, không khác. Tức là chỉ dạy một con đường niết bàn, quay về khéo nhận ra, nếu diễn đạt theo ngôn ngữ của thầy Phước Tỉnh là khéo nhận ra cái gì là cái biết, cái gì là cái bị biết, và xong việc. Và các vị chỉ cần căn cứ trên cái điều này để các vị quy chiếu về tự nội, các vị nhận ra thì nó đâu khó khăn chi. Mình hình dung coi, cái gì mà nó là đối diện trước mắt các vị là cái đối tượng bị biết, bị thấy, bị nhìn, bị nghe, bị ngắm. Rồi cái gì bên trong của các vị như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo lắng, như bất an, như ưu tư, như phiền não, có thể liệt kê ra 1.000 tên khác nhau, nhưng mà tất cả cái đó đều là cái bị nhận diện, bị nhìn thấy, phải không? Cái buồn ta cũng thấy được mà, cái giận ta cũng thấy được mà, cái lo lắng, cái bất an, tất cả những cái ấy nó sinh ra trong các vị đều có khả năng nhận biết sự có mặt của nó đang lên, đang xuống, đang sinh, đang diệt, đang chạy ngang qua trước mắt các vị, chứ đâu phải là khó nhìn ra. Thế thì nó là cái bên ngoài ta, nó không phải là ta. Ta là người đang quan sát nó. Nếu dùng cái hình dung từ cho rõ thì ta là người đang đứng, ta đang nhìn nó, đang chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược. Dùng cái từ nó không có hình dung được, đó là ta là năng lực nhận biết, nó là cái bị nhận biết. Ta là chủ thể biết, nó là cái đối tượng bị biết. Đối tượng thì sinh diệt đến đi mất còn mà luôn ở bên ngoài các vị. Còn chủ thể là cái không sinh, không diệt, không đến, không đi, không xanh, không vàng, không đỏ, không trắng. Không có hình tướng để chụp hình. Không có mùi để ngửi. Không có hương. Không có chất liệu gì để mình nếm được cả. Nhưng nó có hay là không? Luôn có mặt, luôn sống động, tại vì nó mới dựng dậy hình hài của các vị. Nó luôn kề cận bên buồn giận, cho nên mỗi lần buồn giận sinh thì nó liền thấy. Có điều mình quên, mình không xài nó đó thôi. Mình nghĩ rằng mình là buồn, là giận. Mình nghĩ rằng mình là sự suy nghĩ. Trong khi những cái ấy, thưa các vị, đó là phần nổi bên trên thôi. Là một tảng băng nổi trên mặt biển. Còn các vị là cái phần gì? Không phải phần băng chìm đâu nghe. Phần băng chìm nó lớn gấp 100 lần so với những tảng băng nổi, mà các vị là nước biển chứ không phải là cái phần chìm của tảng băng nữa. Nó mênh mông như thế. Kỳ thực là quay lại nhìn coi. Cái bị biết thì nó còn có một cái dung lượng nhất định, còn cái năng lực biết thì thưa các vị không đo được, cho nên bằng với lượng hư không. Nếu nói thể của nó thì nó bằng với hư không. Nếu nói tuổi của nó thì nó bằng với tuổi của đất trời. Cho nên danh hiệu sám hối đầu tiên là chi? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là cái bản thể tâm của các vị chứ không phải cái gì khác. Mở đầu là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Kết là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Thế thì thưa các vị, ngàn pháp môn đều quy chiếu về một, đó là thể nhận ra bản tâm để tu thôi. Đừng có nghĩ rằng tất cả pháp môn của Phật là chống trái nhau hoặc là khác biệt nhau, thưa không. Thấu đạt được điều này thì các vị lấy đi được cái cố chấp về những cái pháp môn các vị hành trì. Và các vị thấu đạt được điều này thì thưa đại chúng, cái con đường tu của các vị như trống tay này, rất nhẹ. Dụng công rất ít mà năng lực nó rất là thành công. Bằng nếu không thấu đạt đường tu, không thấu đạt được pháp hành trì, thưa các vị, mình miệt mài, mình cực nhọc, mình vất vả, nhưng mà cái năng lực chuyển hóa nó không có xảy ra nơi tâm của các vị. Phiền não nó vẫn còn một đống. Ưu tư phiền muộn nó dãy đầy. Cái tâm nhỏ nhoi, ganh tị, xấu xa nó vẫn còn tràn ngập chứ không cách gì lấy đi được cả. Và mình thấu đạt được điều này, thưa các vị, lòng sẽ thênh thang. Tu ít mà thành đạt nhiều. Không thấu đạt điều này dụng công vô cùng cay cực, mà cái khả năng chuyển hóa tâm của mình nó rất ít xảy ra. Do vậy cho nên xin đại chúng lưu ý về điều này. Và cho dù mình có nói 10 năm nữa hay là 20 năm nữa, dường như mình cũng không nói điều gì khác đâu. Ngần đó việc nó tới nó lui thôi. Hồi hướng được rồi đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.